Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại Bình Định, ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã và đang tích cực thực hiện chuyển đổi số. Bài viết sau đây phản ánh tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành nông nghiệp tỉnh thời gian qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bình Định đang tích cực thực hiện chuyển đổi số trên nhiều ngành, trong đó nông nghiệp là một trong những ngành được ưu tiên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số của ngành, ban hành cụ thể kế hoạch giải pháp triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi và phòng chống thiên tai. Trong lĩnh vực trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ứng dụng phần mềm phòng ngừa, phát hiện sâu bệnh trên cây trồng. Trong nuôi thủy sản, ngành triển khai các ứng dụng, thu thập dữ liệu chất lượng nước, nuôi trồng thủy sản với các tiêu chí nhiệt độ, độ mặn, độ pH, DO, kiềm, bằng đầu dò cảm biến tự động, cảnh báo trực tuyến khi chất lượng nước không đạt yêu cầu. Ngành cũng ứng dụng phần mềm các MapInfo, QGIS để theo dõi diễn biến rừng, phát hiện sớm các biến động về rừng và đất lâm nghiệp thông qua phần mềm Virtus MapInfo, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi, cảnh báo trực tuyến về dịch bệnh động vật. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Viễn thông Bình Định cập nhật phần mềm quản lý thiên tai tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đưa nhiều mặt hàng nông sản chủ lực, đặc sản, sản phẩm ô cốp của tỉnh lên sàn thương mại điện tử bosmart.vn, boso.vn, cập nhật và đưa dữ liệu liên quan hồ sơ mã số vùng trồng lên cơ sở dữ liệu của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đến nay đã cấp được 7 mã số vùng trồng với diện tích 53,8 ha, gồm cây đậu phụng, dưa lê, bưởi, mỗi loại 1 mã và rau 4 mã. Theo đánh giá của ông Trần Văn Phúc, chuyển đổi số mang lại rất nhiều lợi ích, rất khó có thể liệt kê ra. Hơn nữa, các lợi ích sẽ còn phát sinh theo thực tế sản xuất khi đáp ứng các nhu cầu của đời sống. Có thể hình dung, chuyển đổi số giúp nông dân doanh nghiệp làm ra nông sản, chất lượng cao hơn, chi phí thấp nhất, hiệu quả kinh tế tốt hơn. Chẳng hạn, việc cấp quản lý mã số vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc giúp ngành nông nghiệp chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất nông sản, từ đó kiểm soát được chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, giúp người tiêu dùng tiếp cận được các dòng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao. Tuy vậy, cũng theo ông Phúc, trong chuyển đổi số, ngành nông nghiệp tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nhận thức của hầu hết các địa phương doanh nghiệp và đặc biệt là nông dân về chuyển đổi số còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, phân tán, trình độ cơ giới hóa còn thấp và chưa sử dụng nhiều công nghệ hỗ trợ. Hạ tầng công nghệ thông tin kết nối hiện nay chưa đồng bộ, khu vực vùng sâu vùng xa khó kết nối với hệ thống thương mại điện tử, điều kiện vận chuyển giao nhận có nhiều trở ngại. Việc tiếp cận công nghệ số và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt năng lực về công nghệ của đội ngũ nhân lực làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Phần lớn hạ tầng kỹ thuật các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa đủ đáp ứng để chuyển đổi số. Để cải thiện nâng cao hơn nữa tiến độ thực hiện chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiểu đúng về vai trò của chuyển đổi số, nhất là ứng dụng công nghệ số và sản xuất nông nghiệp, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đến các thôn, làng nhằm nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông của người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, giải pháp bộ lái thủy lực tàu thuyền có điều khiển remote của ông Lê Tấn Thêm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Tàu thuyền Lê Thêm ở thành phố Quy Nhơn vừa đoạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 2022-2023 ở lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải. Giải pháp này có nhiều ưu điểm vượt trội, khắc phục được những nhược điểm so với kiểu lái dây, lái cơ truyền thống đang được các chủ tàu trong và ngoài tỉnh tin dùng. Bài viết sau đây giới thiệu về giải pháp này.
Với hơn 25 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị phụ tùng tàu thuyền, ông Lê Tấn Thêm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ tàu thuyền Lê Thêm ở thành phố Quy Nhơn, đã chế tạo nhiều thiết bị hỗ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất của ngư dân. Riêng thiết bị bộ lái thủy lực tàu thuyền có điều khiển remote thể hiện sự sáng tạo của tác giả, sự tiện lợi về mặt sử dụng và đem lại hiệu quả kinh tế cao đã được chứng minh qua thực tế. Nói về cơ duyên để làm nên thiết bị này, ông Lê Tấn Thêm chia sẻ, xuất phát từ việc thường xuyên lắp đặt các thiết bị cho tàu thuyền, gặp và tiếp xúc với nhiều ngư dân, tôi nhận thấy các tàu cá, tàu hàng hoặc tàu chở khách có điều khiển lái cơ khá nặng. Người lái tàu tốn nhiều sức lực để điều khiển bánh lái, càng vất vả hơn nếu gặp mưa bão, gió giật trên biển. Các vật liệu của hệ thống lái dễ rỉ sét, hư hỏng. Điều đó đã thôi thúc tôi bắt tay vào nghiên cứu chế tạo bộ lái thủy lực tàu thuyền có thể điều khiển từ xa bằng remote, khắc phục những nhược điểm của kiểu lái truyền thống. Đặc biệt, thiết bị được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox hoặc kết hợp thép không gỉ nên có độ bền cao, hoạt động hơn 10 năm ở môi trường biển và các điều kiện thời tiết khác nhau. Có tính năng khá độc đáo nhưng thiết bị lại có cấu tạo đơn giản, kích thước nhỏ gọn, dài 920cm, rộng 460cm, cao 140cm, dễ vận hành. Việc sử dụng động cơ máy để truyền lực, bơm thủy lực, van điều áp, bót lái điều khiển, van điện, xi lanh thủy lực để điều khiển bánh lái tàu đã thay thế hoàn toàn cho kiểu lái cơ. Khi gặp thời tiết xấu, người lái tàu có thể điều khiển bằng remote dễ dàng đổi hướng xoay vòng, bẻ lái nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho tàu. Hiện thiết bị này không những ngư dân trong tỉnh biết đến mà còn chiếm được sự tin dùng của khách hàng các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Vũng Tàu, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng. Ông Lưu Thế Anh, một chủ tàu ở xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nhận xét. Từ khi lắp đặt bộ lái thủy lực do ông Thêm chế tạo, chúng tôi tiết kiệm được chi phí, ổn định thu nhập, nhất là lái tàu có thể rời vô lăng, sử dụng remote điều khiển từ xa, không phải liên tục giữ bánh lái như trước đây, vừa giảm nhân công, vừa bảo đảm sức khỏe của lái tàu trong những chuyến đánh bắt xa bờ dài ngày. Tương tự, ông Võ Hoàng Úc, một chủ tàu ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, cũng đã mua và lắp đặt thiết bị này trên tàu của mình, cho biết. Bộ lái thủy lực do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ tàu thuyền Lê Thêm sản xuất có giá thành 30 triệu đồng một thiết bị, là vừa tầm để ngư dân chúng tôi đầu tư lắp đặt bởi tính năng hoạt động ổn định, dễ vận hành, sửa chữa, thay thế phụ tùng, mang lại lợi ích kinh tế hơn so với kiểu lái trước đây. Nhờ có remote điều khiển, tôi có thể rời vị trí lái để thực hiện một số công việc trên tàu. Thấy được hiệu quả của thiết bị, bà con ngư dân địa phương cũng đã hỏi địa chỉ để liên hệ đặt hàng. Thực tế hiện nay, nhiều địa phương đang đẩy mạnh hoạt động vận chuyển bằng đường thủy. Hoạt động khai thác thủy hải sản phát triển hiện đang sử dụng các loại tàu xà lan có tải trọng công suất lớn, nhưng hệ thống lái cơ không còn phù hợp. Hiện nay, giải pháp của ông Thêm được nhiều tàu chở khách loại 32 chỗ ngồi, tàu chở hàng hoặc xà lan từ 50 đến 500 tấn, tàu cá từ 40 đến 400 CV lắp đặt sử dụng. Từ một thợ cơ khí đến khi làm chủ một cơ sở sản xuất, ông Lê Tấn Thêm luôn tâm huyết với nghề, đam mê sáng tạo, liên tục nghiên cứu cải tiến thiết bị với mong muốn những chuyến ra khơi của ngư dân được an toàn và tiết kiệm hơn. Ông Lê Tấn Thêm chia sẻ, lần đầu tham dự và đoạt giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 13, bản thân tôi cảm thấy được tiếp thêm động lực để phát triển thiết bị này và tìm tòi nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm mới đồng hành cùng ngư dân trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, công ty cũng sẽ mở rộng sản xuất, tuyển thêm lao động, đầu tư máy móc, nhà xưởng để ngày càng có nhiều thiết bị theo hướng hiện đại hóa, giảm sức lao động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh khoa học và công nghệ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mai thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mai thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mai thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m.
Quảng cáo và nhắn tin.
Đường tử.
Tướng công, chẳng phải muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia chàng xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbo Vep S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbo Vep S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng. Dạ. Cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbo Vep S2, nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi dằn đang bay nhanh đi ban mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Mũi không
nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.